Ẩn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, tập 33. Lá thư số 409, thư trả lời cư sĩ Thái Khế Thành, thư thứ 5. Tháng 10 năm ngoái, tôi đến Nam Kinh, gặp đúng lúc bạn bè là Ngụy Mai Tôn và Vương Ấu Nông vân vân mua đất làm đào tràng phóng sanh. Họ bàn bạc vừa xong, quan liền đưa 100 đồng của ông Đặng Khế Nhất để giúp sức. Bọn họ lôi kéo quan làm người phát khởi, bảo quan viết lời sớ: một là để quyên mồ, hai là để khuyên khắp hết thầy mọi người kiên giết phóng sanh. Mai Tôn cho khắc in để phổ biến lưu truyền. Có ai chịu phát tâm chờ duyên thì cũng tốt, chẳng chờ duyên mà chịu nghe theo lời sớ ấy để kiên giết phóng sanh, ăn chay niệm Phật thì cũng tốt. Hiện nay đạo tràng ấy đã hoạt động, đặt tên là Pháp Vân Từ, do phỏng theo ngài Văn Thê niệm Phật phóng sanh mà đặt tên như vậy. Ông Mai Tôn đã 62 tuổi, làm quan hàng năm đời Thanh trước kia, phẩm hành đoan chánh ngay thẳng, từ thời dân quốc trở đi không ra làm việc nữa. Từ năm trước sau khi quen biết với quan rồi, liền ăn chay trường niệm Phật. Do ông ta thấy hiện thời nạn đạo binh, nạn thổ phỉ, thiên tai liên tục giáng xuống đều do sát nghiệp cám vời, nên cực lực đề xướng chuyện kiên giết phóng sanh để mong vãn hồi sát kiếp. Pháp Vân Từ hiện đã cất được 5 gian liên xã và 3 gian ở bên cạnh, lại còn đào 1 cái ao lớn, 2 cái ao nhỏ, và còn có 1 cái ao lớn nữa chưa vét. Hiện thời đã dùng tới 1.23.000 đồng. Chuyện sửa chữa đại điện vân vân còn đợi bậc đại từ thiện có đại tài lực giúp cho thành tù. Nay gửi cho ông 10 tờ sớ, nếu ai chịu phát tâm trợ duyên thì tùy theo sức của từng người mà giúp. Khoản tiền đóng góp gửi về cư sĩ Ngụy Mai Tôn ở xóm Cao Cang thuộc cửa Nam Thành Nam Kinh thâu nhận. Ông ta nhận được sẽ gửi biên lai tới. Cơ sở của hồi ấy đặt tại Quán Âm Am ở ngõ Dương Bì Nam Kinh, vị chủ trì là sư Diệu Liên, vị đứng gia là Tâm Tình. Pháp Vân Từ cũng thỉnh 2 vị ấy làm chủ trì và đứng gia. Cụ Phùng Mộng tuổi ngoài 70, chính là Phùng Mộng Hoa, thầy của ông Mai Tôn độ thám hoa, hiện nay ở nhà không tham chánh, chuyên đề xướng sự nghiệp từ thiện. Vương Ấu Nông cùng quê với quan thời dân quốc làm đạo đài huyện Cao Lôi, tỉnh Quảng Đông, sau tháng làm đạo đài huyện Mân Hải. Nghe Tôn Văn muốn độc lập nên vào mùa hè năm dân quốc thứ 6 1917 liền xin nghỉ. Bàn Tánh Tồn làm chi sự mấy nơi thuộc tỉnh Thiểm Tây, con người ăn ở khá có hậu, tánh từ thiền. Pháp Vân Từ chỉ chú trọng niệm Phật, không thế độ, không phó pháp, không truyền giới, không làm kính sám. Nếu thí chủ đến chùa niệm Phật, tham gia niệm Phật thất thì chấp nhận, chương trình ấy đều do quan lập ra. Mai Tôn hết sức muốn cho con người kiên giết phóng sanh, nên phàm những lời lẽ khuyên kiên giết phóng sanh trong bộ Văn Thế Pháp Vần đều tập hợp lại thành sách, đặt tên là Văn Thế Giới Sát Phóng Sanh Vận Lục, đã cho khắc ván rồi. Bài Sớ Cụ Quan cũng được in kèm vào đó. Khi được in ra sẽ lưu thông rộng khắp. Phòng lưu thông kinh sách của ông cũng nên thỉnh sách ấy về để lưu thông. Phóng sanh sớ khắc in ra xong, có một người bạn ở Sơn Đông xin đăng trên tờ Sơn Đông báo, mai tôn gửi thư cho biết chuyện này. Một người bạn ở Bắc Kinh cho in lại ở Bắc Kinh. Bản khắc gỗ của Vận Thê với xác phóng sanh Vận Lục được cất giữ ở Quán Âm Am, ngõ Dương Bì. Nơi ấy cũng là chỗ lưu thông kinh Phật. Lá thư số 410, thư trả lời cư sĩ Thái Khế Thành, thư thứ 6. Lá thư gửi lần trước chắc ông đã nhận được rồi. Tháng 8 năm nay quan đến Thượng Hải, các vị Phùng Mộng Hoa vân vân muốn lập thêm một viện mồ côi trong đạo tràng niệm Phật phóng sanh đã tàu trọng năm ngoái. Do trong năm ngoái lúc bọn họ tàu miếng đất ấy nhằm đúng dịp quan đến Nam Kinh, bọn họ liền lôi kéo quan tham dự. Năm nay bọn họ tính lập viện mồ côi cũng lôi quan vào đấy. Hôm trước họ đã gửi 5 cuốn sổ quyên góp tới Phổ Đà, mong quan đứng ra khuyên người trong núi quyên tặng. Quan là khách sống tại Pháp Vũ, chẳng thể nhắc đến chuyện quyên mồ. Do vậy đem gửi cho bạn bè ngoài đời. Nay đem một cuốn gửi cho ông, xin ông cùng với Dương Chấn Nhân, Trần Đắc Lộc vân vân cùng tùy sức giúp quyên mộ. Và đối với những bạn bè có thể nói chuyện này thì cũng nên khuyên họ tùy duyên vui vẻ giúp đỡ. Nếu có thể góp thành một khoản tiền lớn thì cũng hay, nếu không ắt cũng được 900 đồng. Khi đóng góp khá khá sẽ từ Hà Môn gửi thẳng sang Quảng Nhân Thiện Đường ở ngõ số 1, phường Quảng Nhân, đường Bắc Thành Đô, Thượng Hải. Nơi này chính là một viện từ thiện do Thịnh Hành Tôn Cung Bảo một mình lập ra. Cụ Phùng Mộng Hoa làm hội trưởng, ban chủ tỉnh kế hoạch lập viện mồ côi đã lập nơi đấy. Dư Chị Liên chuyên lo giữ sổ sách kế toán. Người trong viện từ thiện nhiều, dẫu cho ông ta bận việc, những người khác sẽ đều có thể thấy ông ta lo liều, quyết chẳng đến nỗi thất lạc. Dạo cho tiên sinh Dư Chị Liên thâu nhận, khi ông ta nhận được sẽ gửi biên lai. Sổ quyên góp cũng nên để trong một gói khác chung với thư gửi cho ông Dư Chị Liên. Lại nên gửi cho quan một bức thư để quan được biết rõ. Quan một mực chẳng muốn làm chuyện này, nay bị các cụ ấy lôi kéo cũng chẳng biết làm sao. Chỉ có thể tùy duyên tùy phận để giúp đề xướng. Phùng Mộng Hoa tên là Hú Thảm Hoa xuất thân, từng làm phú đài, tức là tuần phủ tỉnh An Huy. Từ thời dân quốc nhất quyết không tham chánh, chuyện lo hoạt động từ thiền. Tuổi đã 81 nhưng rất mạnh khỏe. Ngụy Mai Tôn tên là Gia Hoa, từng làm quan Hàn Lâm đời Thanh. Từ thời dân quốc cũng không tham chánh, ăn chay trường niệm Phật. Chuyện Pháp Văn Tự hoàn toàn do ông ta lo liều. Tuổi đã 62. Diệp Nhĩ Khải tự là Bá Cao, cũng từng làm quan Hàn Lâm, cũng ẩn cư niệm Phật. Quan Quýnh tự là Quýnh Chi, làm quan Hội Thẩm ở Thượng Hải, ăn chay trường niệm Phật. Diêu Dục tự Văn Phu, làm quan Giám Đốc Hải Quan, tức là Sở Quan Thuế, cũng ăn chay trường niệm Phật. Hoàng Khánh Lan tự Hàm Chi, làm đạo doãn ở Cối Kê, cũng ăn chay trường niệm Phật. Vương Chấn tự Nhất Đình cũng ăn chay trường niệm Phật. Không chuyện từ thiện nào ở Thượng Hải ông ta chẳng góp sức. Những vị ấy đều muốn nhân tâm thấy đạo được vãn hồi, nên miệt mài khăng khăng tiến hành tần tâm nơi nghĩa cử vậy. Lá thư số 411, thư trả lời cư sĩ Thái Khế Thành, thư thứ 7. Nhận được thư, biết cảnh ngộ và sự lưu thông kinh sách gần đây đều chẳng tốt đẹp. Trong lá thư trước, do ông cho biết ông đứng ra lưu thông, nên tôi bảo ông thỉnh Văn Sao. Đã chẳng thể lưu thông thì không cần phải thỉnh, quan hà ép buộc ông làm ư? Gia ngôn lục được in lần trước sai ngoa thật nhiều, lần này sẽ đích xác, nhưng chưa được sắc chữ, vì cần phải sắc chữ Di Đà Kinh Bạch Thoại Chú cho hoàn tất. Bạch Thoại Chú trước đây vốn được sắp theo cỡ chữ lớn, do người muốn thịnh quá nhiều, không có sức để lưu thông rộng khắp, nên sắp xếp riêng một bản theo cách thức ứng loát của Bồ Văn Sao cho đỡ tốn kém. Tác phẩm này do một đệ tử là Hoàng Hàm Chi biên soạn. Ông này chính là Hoàng Khánh Lan, tác giả cuốn Sở Cơ Tịnh Nghiệp Trị Nam. Sách in lần trước đã không còn, in lần này còn chưa ra sách. Khi sách được in ra sẽ gửi tới cho ông, đừng lo. Hai loại sách này đều cho in trước một vạn cuốn, cho làm bốn bức chỉ bản, để mong lợi ích khắp hết thảy. Ông chỉ cần đọc kỹ Văn Sao, gắng sức hành điều lành trong thế gian, kiêm tu tịnh nghiệp, sẽ là đệ tử thật sự của Đức Phật. Nếu chẳng giữ khuôn phép ăn uống, nhậu nhẹt, phóng đảng, cờ bạc và làm đủ thứ âm mưu này nọ giống như gà ít, thì khi còn sống đã là tội nhân trong vòng trời đất, chết đi sẽ làm quỷ trong ngục vua Diêm La. Chẳng những cô phụ ân Phật mà còn phụ ân cha mẹ dưỡng dục nữa. Đó gọi là sống uổng chết phí, vô ích cho đời, tổn hại cho mình, chẳng đáng buồn sao? Nếu có thể y giáo phụng hành thì sống dự vào bậc thánh hiền, mất về cõi cực lạc, niềm vui sướng ấy không có gì ví dụ được. Ông đã coi tôi là thầy, tôi chẳng thể không nói kỹ càng lẽ lợi hại được mất để chọn hết thiên chức bổn phận của tôi. Xin ông hãy sáng suốt suy xét thì may mắn thay. Lá thư số 412, thư trả lời cư sĩ Thái Khế Thành, thư thứ 8. Niệm kinh mà chẳng thể nhớ được thì hãy chí thành niệm Phật. Hễ rảnh rỗi bèn chí thành lễ bái, lâu ngày nghiệp chướng tiêu trừ, tâm thức sẽ sáng suốt. Chẳng những có thể ghi nhớ mà còn dễ lãnh hội nữa. Ông bận bịu nhiều việc không rảnh rỗi để xem thì hãy đọc Văn Sao và kinh sách Tịnh Độ Tông, chứ không cần phải đọc khắp kinh sách của những tông khác. Chí thành khẩn thiết niệm Phật chính là đường tắt bậc nhất để liệu sanh tử, trở nên khổng sốt sắng. Bộ Văn Sao được khắc in lần này chẳng thể thỉnh để lưu thông trong năm nay được, vì in ra 600 bộ để biếu tặng thì trong một lúc chẳng thể in được. Tàng kinh viện còn chưa định giá, thỉnh trong khoảng xuân hạ năm sau thì được. Nhưng thương vụ ấn thư quán đã sắp chữ bạn khác được một nửa rồi, năm nay chẳng in ra sách thì tháng 2 năm sau chắc chắn in được. Hãy nên lưu thông sách ấy. So với bản khắc gỗ, sách in lần này nhiều hơn 60-70 bài. Cỡ chữ và cách sắp xếp từng hàng thông thoáng, giống như trong lần in trước, nhưng mỗi hàng tặng thêm 5 chữ, mỗi trang dội ra 2 hàng, vẫn chia thành 2 cuốn. Mỗi cuốn có 150-60 trang, ước chừng 1 đồng sẽ thỉnh được 2 bộ. Nếu muốn lưu thông, nên thỉnh nhiều sách, in lần này sẽ đỡ tốn tiền mà dễ gửi đi. Như gã họ Ích kia, chính là Ma Vương Thường Huyền Tái Lai, phá diệt Phật Pháp. Hắn đã đạo phá bài xích hết thầy các tông, các kinh, các luận. Chẳng cần hỏi cũng biết hắn là Ma Vương ác tặc, vào trong pháp của ta để phá hoại pháp ta, cần gì phải hoài nghi nữa. Ông đã nói hoài nghi thì biết là trong tâm ông vẫn cho rằng những lời gã ác tặc ấy nói chắc cũng không sai, có thể nương theo đó để tu trì được. Chi kiến của gã ấy hèn kém chẳng thể kham nổi. Ví như ác tặc tuốt đao dựng cờ, nói là bảo vệ che chở địa phương, mà còn có kẻ đã cầu thỉnh khẩn thiết sẵn, xin được từ nay trở đi nương tựa vào hắn. Chẳng biết hệ hắn vào nhà ta sẽ tấn công ta, sẽ bức đuổi ta phải bỏ nhà chạy đi, nếu không sẽ liền bị sát hại. Gà Ít Nò chính là kẻ muốn làm cao nhân bậc nhất trong thiên hạ từ xưa đến nay, cho nên mới tự xưng như thế, khiến cho những kẻ chẳng trọng thực hành, chuyện gì cũng đều là nổi xuông, liền xúm theo như kiến bu rùi đầu. Đủ thấy người học Phật hiện thời rất ít kẻ có chánh chi kiến. Nếu có chánh chi kiến thì gặp kẻ như vậy còn chẳng chịu ngó tới, huống là chịu học theo ư? Kẻ ấy tham sân si, có thể nói là trong đời không có người thứ hai. Kẻ có chút chi kiến, không ai chẳng thấy hắn là ác ma. Học trò tôi là y, ở nơi hắn 3 năm, ông ta vẫn niệm Phật. Lúc mới tới, gà Ít cực lực quở trách không chấp nhận, ông ta bèn cực lực phản đối, vặn ngược lại. Gà Ít ấy chẳng làm sao được, để mặc cho ông ta niệm, không hỏi tới nữa. Phật Bồ Tát được thờ ở nơi hắn đều là những vị được tôn thờ trong tông nọ, nhưng suốt năm chẳng thắp một nén hương, suốt năm chẳng lễ một lần. Xem kinh cũng giống như đọc kịch bản, chọn chẳng cúng kính. Những chức tác của cổ nhân hễ không hợp với mình liền bỏ ngay là thả rắm. Đã thế, tâm tham không nhàm chán, do nhân duyên khắc toàn bộ đại tàng, bèn quyên góp tiền tài của khắp những người có tín tâm nhưng mù quáng. Hạng người như thế sẽ bị sét đánh, nếu sét không đánh, Phật Pháp sẽ bị hắn diệt mất, biết làm sao được. Lá thư số 413, thư trả lời cư sĩ Thái Khế Thành, thư thứ 9. Đã gọi là người học Phật, ắt phải đôn đốc luân thường, nghiêm túc chọn hết bổn phận của chính mình, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Lại còn dùng lòng tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, kiên giết bảo vệ sanh mạng, phổ độ hết thảy. Con người như thế tức là thiện nhân, là người khéo học Phật, chính là đệ tử chân thật của Đức Phật. Như ông Ít ngỗ nghịch bất hiếu, ôm lòng hiểm ác, bề ngoài tuy học Phật nhưng trong tâm trái nghịch Phật. Người ấy nếu lúc sống chẳng gặp phải tai ương ngang trái, chết đi cũng nhất định sẽ đọa lạc, cần gì phải nhắc tới? Những kinh nghiệm thực tế về niệm Phật há chẳng thể khuất phục được lời lẽ dèm xỉm của kẻ sùng bái khoa học ư? Sao ông không đọc Tịnh Độ Thánh Hiền Lục? Những kinh nghiệm thực tế khi lâm chung của những vị được nhắc đến trong bộ sách ấy nào cấm ai bàn luận? Người bàn luận Phật pháp hiện thời do cớ gì phải bỏ những kinh nghiệm thực tế ấy để rồi than thở xuông phải chịu bỏ tay? Đúng là ôm giữ già Minh Châu, uổng công tự hừng tắm tối, chẳng đáng buồn sao? Năm ngoái Quán Âm Tùng đã quyên mộ được 80,000 bồ. Do đã lâu không nghe tin tức gì nơi ông, sợ ông đã thoái chí rồi nên cũng không bảo ông đứng ra chịu trách nhiệm. Tăng Quảng Văn Sao đã in ra còn chưa đóng bìa xong, tiền công sách chữ ở Thượng Hải phải bỏ ra thêm 600 đồng nữa, mỗi bộ giá phải đến 8 cắt. Nếu dùng chi bản đã có sẵn để đúc bản kiểm thì mỗi bộ giá 5 cắt. Thượng Hải đòi thêm 1,200 đồng, quan ước tính với 12,000 bộ sách đều định giá mỗi bộ là 6 cắt, thì người thỉnh lẫn quan đều chẳng bị thiệt thòi. Công sách chữ tạo chi bản phải tốn thêm 75 đồng nữa, cứ mỗi cuốn phải tốn thêm 1 cắt 1 xu. Ở Hàng Châu mỗi cuốn là 8 xu, nên in ở Thượng Hải 5,000 bộ, in ở Hàng Châu 30,000 bộ. Trong tháng 8 Thượng Hải in 2,000 bộ đã giao xong, Hàng Châu in 10,000 bộ. Ngoài số sách đã giao cho người đứng in ra, còn được 3,000 mấy bộ để kết duyên. Vì thế bảo họ gửi cho ông Vương Chưởng Ban ở Hà Môn 30 gói, bảo phân phát 4 gói thọ khăn bảo giám cho các ông. Ước chừng trong tháng này hay tháng sau sẽ có thể gửi tới. Nếu ông muốn thỉnh để lưu thông thì mỗi bộ là 6 cắt, bù phí tính riêng. Nếu muốn thỉnh bao nhiêu hãy gửi thư cho biết. Lại còn có Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục, Di Đà Kinh Bạch Thoại Chú. Hai loại này đều mỗi tựa sách chỉ gồm 1 cuốn, ước chừng 1 cắt 5 hay 6 xu mỗi cuốn. Do còn chưa sách chữ xong nên chẳng biết số trang thật sự là bao nhiêu. Điều có thể trong vòng năm nay hay năm sau in ra sách. Gia Ngôn Lục chính là những nghĩa trọng yếu được trích từ Văn Sao rồi chia môn phân loại, biên tập riêng thành sách để xem, đọc những điều cần yếu một cách nhanh chóng. Di Đà Kinh Bạch Thoại Chú do Hoàng Hàm Chỉ biên soạn khá rõ ràng, có lời cho sơ cơ. Hai thứ sách này mỗi cuốn tôi cho làm 4 bức chỉ bản để mong sách được phổ cập. Lá thư số 414, thư trả lời cư sĩ Thái Khế Thành, thư thứ 10. Ngày 26 tháng 4, quan từ Dương Châu trở về Thượng Hải, thấy Quế Viên tức là Long Nhãn và Hương được gửi đến, cảm ơn lắm. Tuy bản thảo Quán Âm Đại Sĩ Tùng đã được gửi tới, nhưng vẫn cần phải dạo chánh từng tầng thì mới cho in được, sợ rằng năm nay chưa thể ra sách được. Sổ quyên mộ cho viện mồ côi cứ tùy duyên mà làm, quyên được nhiều cũng tốt, quyên ít cũng không sao. Nếu chẳng thể giúp được cứ gửi sổ trả lại cũng không sao cả. Với hết thảy mọi chuyện quan điều tùy duyên, chọn chặn dĩ tâm phân biệt là nhiều hay ít, có hay không. Thầy Chân Đạt bảo tôi gửi lời hỏi thăm ông. Cư sĩ Vương Tích Âm còn chưa làm gì, chẳng bao lâu sẽ xuống miền Nam, vẫn chưa định được địa chỉ cư trú. Đợi khi nào ông ta tiến hành chỗ quan rồi, sẽ gửi thơ đến ông. Đang trong lúc thiên tai nhân hòa liên tiếp giáng xuống này, hãy nên phát lòng thành niệm Phật để mong được che chở, ngõ hồ chẳng phụ thời khắc tốt đẹp này. Nếu không, sẽ giống như vào trong biển cả, đã không có hoa tiêu, lại không có kim chỉ nam, muốn chẳng chìm đắm hả có được chăng? Lá thư số 415, thư trả lời cư sĩ Cổ Đức Cốc. Khổng Tử coi cách vật chi chi là cái gốc của thành ý chánh tâm. Trình Châu hiểu lầm chữ vật là sự vật trong thiên hà, chẳng biết chữ vật ấy vốn chỉ cho những tư dục chẳng hợp lẽ trong lòng người, chứ không phải là vật bên ngoài. Do tâm có những tư dục chẳng hợp lẽ, nên chi kiến chẳng chánh, đúng đúng, sai sai, điều chẳng thích đáng. Như gã yêu vợ yêu con, dẫu vợ con hắn chẳng tốt, hắn vẫn luôn cảm thấy là tốt đẹp. Do chánh trí bị tư dục chưởng lấp, nên trở thành lệch lạc tà vầy. Nếu trừ bỏ được lòng yêu thương mù quáng ấy, thì những điều không tốt đẹp của vợ con sẽ tự nhiên biết rành thấy rõ. Cách vật chi chi, trừ khử vật dục trong tâm, để sự thấy biết được thông suốt đến tột cùng, thì mới có thể thành ý chánh tâm. Tuy là kẻ chẳng biết một chữ nào, vẫn có thể làm được. Nếu hiểu như Trình Châu, cách vật là thúc đẩy trí thức của ta đến mức thấu hiểu tột cùng, tròn hết cả lý của sự vật trong thiên hà, thì trí chi trở thành cái gốc của cách vật. Như vậy thì trong cõi đời hiếm thấy được mấy ai có thể cách vật. Đừng nói kẻ bình thường chẳng làm được, dẫu là bậc thánh nhân cũng không thể làm được. Đã không do cách vật thì thành ý chánh tâm do đâu mà có? Vì thế Trình Châu bình thường chỉ nói chánh tâm, thành ý, chẳng nói tới chí chi cách vật. Tức là coi cội gốc là cành nhánh, lấy cành nhánh làm cội gốc, đảo lộn cách thực hiện pháp. Chỉ tâm, chỉ thân, chỉ gia, chỉ quốc, bình thiên hạ của thánh nhân, đến nỗi thế giới loạn lạc không có cách nào giải quyết. Nếu kẻ vì đất nước tâm chẳng có tư dục không hợp lẽ, thì cái gốc tàn sát lẫn nhau đã không có, từ đâu mà còn có tàn sát chẳng có lúc nào ngơi nữa đây? Quan nói lời này chẳng biết ông có cho là đúng hay không. Nếu ông vẫn chẳng thể hiểu rõ, xin hãy chí thành niệm Phật, sau này ắt sẽ chẳng thấy lời quan là sai lầm. Đang bị bệnh sốt rét thì trước đây quan có một cách trị, không ai chẳng được trị lành. Hiện thời có một đệ tử nằm mộng, thấy một cụ già dày viết năm chữ ngược tật điều lý hoàng trên một tờ giấy trắng. Chừng một tiếng đồng hồ trước khi bệnh chưa phát ra, hãy đốt tờ giấy ấy hòa vào nước sôi, uống vô liền khỏi. Làm như vậy để kẻ vui chi khỏi vứt bỏ giấy có viết chữ. Cách trị này cũng cực linh nghiệm, hãy nên nói với hết thảy mọi người. Lá thư số 416, thư trả lời cư sĩ Kim Chấn Khanh. Mỗi người nhập đạo đều có thời tiết nhân duyên. Ông đã do văn sao mà biết Phật Pháp, theo đuổi tu trì, đấy chính là quy y. Chẳng cần phải làm lễ quy y thì mới là quy y. Đừng nghĩ không làm lễ quy y thì chẳng được gọi là quy y. Chỉ mong ông theo đuổi đến tận cùng, đừng thay đổi giữa chừng, đấy chính là chân quy y. Hơn nữa, cần gì phải mỗi ngày đánh lễ bất huệ? Nếu thay vì lễ bất huệ hãy lễ Phật thì đổi bên đều được lợi ích lớn lao. Chuyện giấy vàng bạc tuy không phát xuất từ kinh Phật, nhưng nguồn gốc của nó đã quá lâu. Ông Phạm Cổ Nông tuy chẳng biết nguồn gốc, nhưng lời ông ta bàn về chuyện đốt giấy vàng bạc vốn thuận theo lễ trời tình người, hả nên tự cày thông minh chẳng cho là đúng. Xưa kia quan đọc pháp uyển Châu Lâm quên mất là trong quyển số mấy có hai ba trang nói tới chuyện giấy vàng bạc. Ở đây là kiếm ngân, tức là giấy vàng giấy bạc, và đốt quần áo vật dụng, ở đây chính là loại vải lụa trong đồ mã. Bài văn ấy do quan Trung Thư Lệnh Sầm Văn Bổn đời Đường ghi lại cuộc vấn đáp giữa thầy ông ta và một viên quỷ quan, tức là quan Cội Âm. Hình như người ấy là Lục Nhân Thiến, thoạt đầu chẳng tin Phật và quỷ thần. Sau này do làm bạn với viên quan quỷ ấy bèn tin tưởng, còn sai Sầm Văn Bổn bày tiệc để đãi đằng viên quan ấy và khắp những kẻ tùy tùng. Họ Lục hỏi: giữa Cội Âm và Cội Dương có thể dùng vật nào để trao đổi? Viên quỷ quan nói: vàng, bạc, vải, lụa chúng tôi có thể dùng được, nhưng đồ thật chẳng bằng đồ giả. Nếu đem giấy trang kim dán trên giấy và dùng giấy làm the, đoạn, vân vân thì sẽ có thể coi như là vàng và quần áo để sử dụng được. Tôi đọc chuyện này vào mười mấy năm trước đây, nay chẳng nhớ ở quyển nào thiên nào. Nếu ông đọc kỹ sẽ có thể thấy được. Lúc ấy nhằm đầu đời Tùy, vì lúc đó Sầm Văn Bổn vẫn còn đang đi học, đến đời Đường mới làm Trung Thư Lệnh. Tánh tình ông quá tự thì, tuy ông Cổ Nông chưa biết xuất xứ của tập tục đốt vàng mã, nhưng lời ông ta nhận định khá phù hợp với thiên lý nhân tình. Thế mà ông vẫn chẳng cho là đúng, cứ muốn người trong cả nước bỏ sạch chuyện ấy. Nếu ông thật sự đề xướng, chắc sẽ bị quỷ công kích. Trong cõi đời có kẻ ngu chẳng biết dùng vật để biểu lộ tấm lòng, chuyện đốt cho nhiều thì cũng không nên. Hãy nên dùng pháp lực, tâm lực để gia trì, khiến cho ít biến thành nhiều, để thỉ khắp họ hàng thân thuộc của chính mình và hết thảy cô hồn thì được, nhưng chớ nên đem vàng mã để cúng Phật Bồ Tát. Há Phật Bồ Tát thiếu thốn đồ dùng vẫn cần được người đời cúng dường ư? Chỉ vì nếu người đời không dùng thức ăn, hương, hoa, vân vân nhằm biểu lộ tấm lòng thành, sẽ chẳng có gì để thể hiện tấm lòng thành hồng cảm Phật Bồ Tát. Kẻ ngu không hiểu biết liền dùng những thứ đó để cúng Phật, nhưng luận trên phương diện nhất niệm thành tâm thì cũng có công đức. Ví như đứa trẻ cúng dường cát cho Đức Phật, đây là chuyện tiền thân của vua A Dục vẫn được hưởng quả báo Thiết Luân Vương. Nếu kẻ ngu chẳng biết cầu sanh Tây Phương, dùng nhiều tiền tài mua giấy vàng bạc đốt đi để gửi kho dưới âm phủ, thì thật là sĩ tâm vọng tưởng. Kẻ tục do cái tâm tự tư tự lợi, muốn tính kế làm quỷ vĩnh viễn, gặp phải tăng sĩ phạm tục chẳng cần biết đúng sai, chỉ mong có ai thỉnh làm Phật sự để xoay tiền, bèn thuận theo ý của kẻ ấy mà làm. Vì thế thật có lắm kẻ phá địa ngục, phá huyết hồ, trả tiền thọ sanh. Nhưng quân tử suy nghĩ chẳng ra ngoài địa vị, chỉ nên tự giữ lý ấy và trình bày cùng người hiểu rõ lý. Nếu là kẻ cố chấp không giáo hóa được, cũng chẳng công kích đến nỗi chuốc lấy sự oán hận của người ta, để rồi đối với mình, đối với người, đối với pháp đều không có lợi ích. Nếu ông thật sự muốn quy y, hãy nên lấy lời tôi làm chuẩn. Nếu không, dầu đích thân đến quy y thì vẫn là hữu danh vô thực, làm sao có tình thầy trò và lợi ích quy y cho được. Xin hãy sáng suốt soi xét. Quan già rồi, nay đã 71 tuổi, tinh thần chẳng đủ, trở nên thường gửi thư tới. Ngày 4 tháng 6 năm Dân Quốc 19, 1930. Lá thư số 417, thư trả lời cư sĩ Thiệu Huệ Viên, thư thứ nhất. Thư nhận được đầy đủ. Ngày hôm qua, thầy Minh Đạo sang đất thân Thượng Hải. Tôi bảo gửi cho ông 160 đồng để cho xong chuyện của ông. Tuy ông quen biết quan nhiều năm, rốt cuộc vẫn chẳng biết quan làm người như thế nào. Vì thế, nay không thể nói đại lược cùng ông. Quan vốn là kẻ khổ não phạm hai thứ tuyệt. Hai thứ tuyệt là khi còn tại gia làm phận con tuyệt chẳng có người nói dối, khi xuất gia làm đệ tử của người khác cũng tuyệt chẳng có người nổi pháp. Đấy là hai thứ tuyệt. Nói khổ não là vì những kẻ đọc sách ở quê quan cả đời chẳng nghe đến tên Phật, chỉ biết đua nhau mù quáng văn dự, dần thuyết bán Phật của hàng Âu Châu Trình giữ khuôn thước, quan càng cuồng vọng hơn họ cả trăm lần. May là năm mười mấy tuổi chán ngán vì lắm bệnh, nên sau đấy mới biết những lời người xưa nói chẳng đáng coi là khuôn phép. Quan chưa theo thầy học từ đầu đến cuối là do anh dạy. Mấy năm trước đấy, do anh tôi ở Trường An nên chẳng có dịp thuận tiện bỏ nhà đi tu. Năm Quan Tự thứ 7, 1881, anh tôi đang ở quê nhà. Quan sống ở Trường An, nhà cách Trường An 420 dặm, bèn xuất gia tại núi Nam Ngũ Đài. Tiên sư cho rằng quan vốn có của ăn của để, bèn nói xuất gia thì được, nhưng quần áo phải tự lo. Chỉ cho quan một cái áo chàng, một đôi giày, bất quá chỗ ở, ăn cơm chẳng cần phải trả tiền mà thôi. Sự ấy lạnh buốt, những thứ nấu nướng đều tự mình phải lo. Chưa đầy 3 tháng, anh tôi đến tìm, muốn bắt tôi phải trở về nhà, từ biệt mẹ rồi sẽ trở lại đi tu thì được. Quan biết là lừa gạt, nhưng theo nghĩa chẳng thể không về. Toàn bộ lời anh tôi nói đều là giả vờ, bởi lẽ mẹ tôi chọn chẳng bảo là được hay không được xuất gia. Ngày hôm sau, anh tôi bảo quan, ai cho mày xuất gia? Mày có thể tự xuất gia được sao? Từ nay trở đi, hãy buông bỏ ý định xuất gia đi, nếu không, tao nhất định sẽ quốc phạt nặng nề. Quan chỉ đành gạt anh mình, trở về nhà ở hơn 80 ngày, chẳng tìm được cơ hội. Một ngày nọ, anh cả tôi sang thăm mẹ. Người anh thứ hai của tôi phải trông nom lúa đang phơi ngoài sân vì sợ gà bươi. Biết cơ hội đã đến, ở trong thư phòng quan xin một quẻ Quán Âm có câu: cạo minh giữa ngôi cả, chim lòng được thoát thân, bèn lẻn lấy tăng bào. Trước kia anh tôi muốn sửa lại cái áo ấy, quan nói muôn phần chớ nên sửa, nếu nhà chùa phái người đến đem nguyên vật hoàn trả thì không có chuyện gì, nếu không sợ bị thư kiện sẽ bị phiền phức chẳng nhỏ, vì thế còn giữ được. Và 200 đồng trốn đi đến chỗ thầy tôi, vẫn sợ anh tôi lại tìm đến, chẳng dám ở lại, ngủ một đêm liền đi. Thầy tôi chỉ cho 1 đồng tiền ngoại quốc, khi ấy người ở Thiểm Tây còn chưa từng được thấy. Tìm đổi tiền không nhận, tìm nữ trang đổi cho 800 đồng. Đấy là món tiền quan có được từ nơi thầy. đến chùa Liên Hoa ở Hồ Bắc xin nhập chúng với một nhiệm vụ khổ sở nhất, lo than củi để đun nước sôi cho hơn 40 người ngày đêm không ngớt. Nước phải tự đi gánh, than củi cũng phải tự gánh lấy. Còn chưa thọ giới mà đã được ở trong chùa, kể ra họ cũng từ bi lắm. Tháng tư năm sau, thầy phó trụ trì trở về quê. Cố đầu, tức là vị sư coi nhà kho bị bệnh, hòa thượng thấy quan thành thật xây trong nom nhà kho, còn tiền bạc sổ sách hòa thượng tự lo. Lúc quan mới xuất gia, thấy câu đối: ngọn đèn dương kỳ muôn đời sáng, gừng sống bảo thọ cây vàng năm, và xa di luật nghi, nói về quả báo do lén dùng của cải thường trù, lòng rất kinh sợ. Phàm mỗi khi phải sắp xếp những món có đường, tay dính nhầm hương vị của những món ấy, đều chẳng dám dùng lưỡi để nếm ăn, chỉ dùng giấy lau đi mà thôi. Ngọn đèn dương kỳ, thiền sư Dương Kỳ Phương Hội làm giám viện trong hội của ngài, Thạch Xương Sở Viên, ban đêm xem kinh, tự mình mua dầu riêng, chẳng dám dùng dầu của thường trụ một cách riêng tư. Gần sống bảo thọ, đồng sơn tự bảo thiền sư, bảo thọ là biệt hiệu của ngài. Làm giám viện trong hội của ngài, Ngũ Tổ Sư Giới Thiền Sư. Ngũ Tổ Giới bị bệnh hàn, hay dùng gừng tươi và đường đỏ nấu thành cao để thường uống. Thì dạ xuống nhà kho xin hai món này. Giám viện nói: vật chung của thường trụ hả nên dùng riêng, hãy đem tiền ra mua. Giới thiền sư liền sai đem tiền xuống mua, rất mến mộ vị ấy. Về sau đồng sơn thiếu người trụ trì, có đến xin giới thiền sư tiến cử người sư nhận biết. Sư Giới nói: gà bán gừng tươi làm được đấy. Trong hai trang 54-55 của quyển Trung Sách Thiền Lâm Bảo Huấn có chuyện thiền sư Tuyết Phong động sơn Huệ Không đáp lời Dư Tài Mầu. Khi ông này tỉnh lên kinh đô thi hội, đến chùa xin tiền thuê phu khiên sách, đại ý như sau: ta tuy làm trụ trì nhưng vẫn là một hòa thượng nghèo khổ, tiền thuế phu khiên vác ấy sẽ do thường chùa bỏ ra hay do Huệ Không bỏ ra? Nếu do thường chùa bỏ ra, tức là ăn trộm của thường chùa. Nếu do Huệ Không bỏ ra thì Huệ Không chẳng có một vật gì. Huống chi các hà lên kinh đô cầu công danh, chớ nên cầu nơi tam bảo để đến nỗi đôi bên đều mắc tội. Dẫu chùa khác có lấy đem cho thì cũng lập tức cảm ơn không nhận, ấy mới là tạo phước cho tương lai vậy. Trong đời gần đây, những tăng sĩ phàm tục phần nhiều dùng tiền tài để kết giao với đồ chúng tục gia, quan cả đời chẳng muốn kết giao, chẳng thâu nhận đồ đệ, chẳng trụ trì chùa miếu. Từ năm Quang Tự 19 1893 đến Phổ Đà, làm một ông tăng nhàn nhã, chỉ ăn cơm nuốt cháo, hơn 30 năm chưa từng giữ một chức vụ nào, chỉ theo chúng ăn một bữa cơm. Hai chữ ấn quan chọn chẳng dùng trong những giấy tờ viết thay cho người khác, vì thế được yên vui suốt 20 mấy năm. Về sau do Cao Hạc Niên đem mấy bài viết vặt vảnh đăng trên Phật Học Tùng Báo, vẫn chưa dùng cái tên ấn quan. Đến năm Dân Quốc thứ ba, thứ năm, năm 1914-1916 trở đi, bị Từ Úy Như, Châu Mạnh Do hỏi dò rồi lén thu thập những bài viết thư từ cụ quan cho in thành văn sao ở kinh đô. Vào năm Dân Quốc thứ bảy 1918, từ đấy hằng ngày đọc thư từ, đúng là bận bịu vì người khác, đến nỗi có người đầm nghe lời kẻ khác đồn đại xin được quy y, quan chấp thuận cho người ấy quy y cũng chẳng qua là thuận theo tính tâm của người ấy mà thôi. Với cây dầu quan cũng chẳng cầu người ta bỏ tiền làm công đức, thì với kẻ nghèo làm sao quan có thể giúp đỡ lớn lao cho được. Năm Quan Tự 12, 1886 lên Kinh Đô, thầy tôi cũng không cho một đồng nào. Về sau do đạo nghiệp chẳng tiếng nên chẳng dám dâng thư lên thầy. Đến năm Dân Quốc 17, 1928, thầy tôi viên tịch, nhưng các sư huynh sư đệ mỗi người theo chí hướng riêng, nên 40 mấy năm qua đối với những đồng môn xuất gia không gửi cho nhau một chữ nào, cũng như chẳng gửi cho nhau vật nào dù chỉ đáng giá một đồng. Đối với gia đình tôi thì trong năm Quan Tự 18, 1892, có một đồng hương từ Kinh Đô trở về quê, nhờ người ấy đích thân kính dâng lên gia đình tôi một bức thư, nếu không chẳng có cách gì gửi được. Lúc ấy chưa có bưu cục, hơn nữa nhà tôi không ở nơi đường lớn. Hiện thời tuy có bưu cục, nhưng nếu không ai chuyển dùm thì cũng không cách nào gửi được. Năm sau xuống phương Nam hoàn toàn chẳng biết tin gì nữa. Đến năm Dân Quốc 13, 1924, một đứa cháu bên ngoài nghe người ta nói bèn đến núi thăm, mới biết gia đình đã không còn ai, nhà cửa do đứa cháu trong dòng họ kế thừa. Chuyện này quan cho là may mắn, bởi lẽ mai sau không có kẻ nào vừa lấp đức hạnh của người đời trước. Dẫu có người thừa kế thì cũng chẳng phải là con cháu trực tiếp của cha mẹ tôi, vì vậy cũng không gửi thư cho họ. Kể từ thời Dân Quốc đến nay, đất Thiểm Tây bị tai nạn nặng nhất. Nếu gửi thư cho họ, lỡ họ xuống miền Nam sẽ ở vào đâu? Không sắp xếp cho họ ở đâu được. Bảo họ quay về thì phải tốn mấy chục đồng. Họ tới lui chọn chẳng có ích gì, há chẳng phải đẫm ra có hại cho họ. Vì thế năm trước để cứu trợ tai nạn cho huyện Cáp Dương, tôi chỉ gửi tiền về giao cho huyện, chẳng dám nói đến quê tôi. Thôn tôi cách huyện hơn 40 dặm, nếu nhắc tới sẽ hại chết nhiều người lắm. Mùa xuân năm nay do ông Châu Tử Kiều, trong 2-3 năm gần đây ông này chuyển lo cứu trợ tại Thiểm Tây, đến đất thân Thượng Hải, sư Chân Đạt và 3-4 vị cư sĩ đóng góp 1.000 đồng. Cậy Tứ Kiều đặc biệt phái người đến cứu trợ thôn tôi. Tây thôn cũng chẳng thuộc trong đó, nhưng đối với mấy trăm nhà thì 1.000 đồng cũng chẳng có ích lớn lao cho lắm. Do vậy liền có người muốn xuống phương Nam. Một thượng nhân vốn là cháu họ bên ngoài của tôi gửi thư cho quan nói, có ông ít muốn xuống phương Nam thăm viếng, con nên trả lời như thế nào? Quan nói, nếu ông có thể chăm sóc cho kẻ ấy, khiến cho chuyện của người ta được thành tựu tốt đẹp thì hãy lắm. Nếu không, hãy cực lực nói cho ông ta biết nỗi khổ của việc đi về, cũng như cái hại vô ích bị hao tổn, ngõ hầu chẳng đến nỗi gây hại chết người cho người ta. Chuyện ấy là do một phen hào ý của thầy Chân Đạt, nhưng chưa xét kỹ nguyên do, cũng như chẳng nói với quan. Đến khi quan biết thì đã xong chuyện rồi, không thể vãn hồi được. Nghe nói mấy chục năm trước một đại phong ông ở Hồ Nam làm lễ mừng thọ, tuyên bố trước sẽ cho mỗi người 400 đồng. Lúc ấy đang nhằm mùa đông rét buốt, dân quê từ mấy chục dặm kéo đến lạnh món tiền ấy. Viên quản lý của ông ta chẳng khéo lập cách, người tụ tập động đến mấy vàng mà cứ tà tà phát cho từng người. Những kẻ đứng đằng sau do đói quá mức liền liều mạng chen lên trước, do vậy có hơn 200 người bị đè chết do chen lấn, còn những kẻ bị thương chẳng biết là bao nhiêu. Phổ Huyền phải đích thân trấn áp cho họ khỏi bạo động. Gia đình của mỗi người bị chết được cấp 24 đồng, một cổ quan tài, lệnh xác đem đi. Lão Phong Ông thấy mọi người đều kinh hoàng, run rẩy, hồi ra biết chuyện, liền thở dài một hơi rồi chết luôn. Mấy bữa sau, còn ông ta làm quan ở Kinh Đô cũng chết tại Kinh Thành. Do vậy, bất luận chuyện gì cũng phải đề phòng trước những điều tệ hại có thể xảy ra, chứ nào phải quan không có lòng nghĩ tưởng tới nhà tôi, thổn tôi ư? Do sức không thể lo nổi nên chẳng thể mở ra đầu mối, chỉ có ích không tổn hại vậy. Lính nham trước kia chỉ có trên 10 người, mọi người do thấy ông Diêu Ích bị bệnh nên phương tiện cho ông ta sống tại đó, chuyện ấy há nên lấy làm lệ. Chùa ấy năm nào được mùa thì hoa lợi thâu được trên dưới 1.000 đồng, năm nào mùa màng thất thu hoa lợi sẽ kém hơn. Ngoài ra không còn một khoản thâu nhập nào khác nữa. 3 năm gần đây, do có những đồ đệ quy y biết Linh Nam là đạo tràng tu tập chân thật, thường cậy họ tổ chức niệm Phật thất nên đỡ hơn một chút, do vậy ở được 20-30 người. Nhưng quan chọn chẳng cầu mong gì nơi Linh Nam. Các sư ở Linh Nam thường có thờ bài vị cha mẹ trong niệm Phật đường. Thầy Đức Sâm là người vào danh sách thầy cho quan tại chùa Bảo Quốc, và bạn thầy ấy là sư Liệu Nhiên, hiện cũng ở chùa Bảo Quốc, đều do lòng hiếu mà thờ bài vị cha mẹ họ tại Linh Nham. Quan chọn chặn nói đến chuyện ấy. Nếu quan nói đến, tức bảo họ thờ bài vị cha mẹ của tổ ấn quan tại niệm Phật đường chùa Linh Nham, chú thích của người dịch, thì cố nhiên bọn họ sẽ hoan hỷ đến cùng cực. Nếu quan có hành động như vậy, tức là đã vướng vào hành vi cướp công và mang lòng riêng tư rồi. Huống chi ông và quan chọn chưa từng gặp mặt, chỉ vì một lá thư quy y mà ông liền có thể dưỡng lão tại đó ư? Như vậy thì những người khổ sở đã quy y với quan đều xin quan cho dưỡng lão tại Linh Nham hết. Nếu quan có thể tự tay bỏ ra tiền bạc thóc gạo thì cũng không phải là chẳng muốn tạo dịp cho những người quy y dưỡng lão. Tiếc là chẳng có đạo lực ấy nên làm sao có thể làm chuyện đại từ bi ấy cho được. Xưa kia ông Hoàng Huệ Phong ở Phước Kiến thường đem thơ gửi cho tôi, hơi có lòng tin mộng manh. Quan gửi cho ông ta các thứ sách, ông ta lại xin quy y. Ông này tuổi sắp xỉ tuổi quan, về sau muốn xuất gia, quan cực lực trình bày lợi ích do tu hành tại gia. Ông ta tự phụ là đã phát bồ đề tâm, chứ thật ra là cầu thanh nhàn, nhằm giảm tiền dưỡng lão cho con cháu. Quan bèn nói lời quyết liệt đến cùng cực, bảo tôi ở trong chùa của người ta 30 năm, một thân đã cảm thấy là nhiều quá rồi, huống chi ông lại tới nương theo tôi xuất gia. Nếu ông quyết định muốn đến thì khi ông tới tôi sẽ xuống núi ngay. Vì sao vậy? Tôi tự lo cho tôi còn không xuể, làm sao có thể lo cho ông được? Từ đấy ông ta vĩnh viễn không gửi thư đến nữa. Đủ biết cái đầu tâm trước đó chính là cái tâm cầu lời cho con cháu, chứ không phải là thật sự có đạo tâm vậy. Ông là người khá thông minh nhưng cũng có khuyết điểm, chẳng đem tâm mình để thấu hiểu cho tâm người khác. Nơi phần mình thì biết là khó khăn, chứ với phần người khác lại bảo là dễ dàng. Ông chẳng biết so với ông quan còn khổ não hơn. Từ nay về sau, xin ông hãy tự lượng sức mình để làm việc. Nếu vẫn muốn quan thay ông bỏ tiền ra thì sẽ khó khăn muôn phần như đòi mạng vậy. Vì sao thế? quan chẳng phải chỉ quan biết một mình ông, cũng như không phải chỉ có một mình ông cầu xin quan. Nếu chỉ có một mình ông thì phải bỏ ra dăm 300 đồng trong mấy năm thì cũng không ngặt nghèo cho lắm. Lại có chỗ này bị tai nạn phải cứu trợ, chỗ kia có những thiện cử, tức là những hành động mang tính cách tốt lành, làm sao đáp ứng được? Ngay như chuyện in sách cũng chẳng thể tùy tiện bảo Hoàng Hoa xã gửi đi được. Điều ấy vốn có chương trình, chắc ông đã xem qua rồi. Nếu như hễ người ta muốn liền gửi sách ngay, dẫu trong nhà sẵn có của cải mấy chục vàng cũng lo không xuể, huống là tiền do mọi người đóng góp để duy trì ư? Nếu cần, xin hãy chiếu theo giá vốn để xin thỉnh, như vậy thì sẽ được mãn nguyện. Nếu bảo hệ sách có ích cho người, mà nếu tôi cần thì phải gửi ngay, chắc Hoàng Hoa xã đã đóng cửa mất rồi. Phổ Đại Chí trước kia do chùa Pháp Vũ thỉnh một người chẳng biết Phật Pháp, chẳng tin Phật tu chỉnh. Ông ta lại còn viết tiểu chuyện về quan ghép vào đó, quan cực lực quở trách thổi sai trái ấy. Về sau do ông ta một hai chuyện đều chẳng nghe lời quan, quan liền hoàn toàn bỏ mặc không hồi tới nữa. Đến khi ông ta tu chỉnh xong, giao cho vị trụ trì đã nghỉ hưu của chùa Pháp Vũ, bỏ xó hơn nửa năm rồi mới kể quan giám định. Do quan không rảnh rỗi nên chậm trễ mấy năm, vì thế sách ấy tròn chẳng có tên tuổi của quan. Vì những phần ông ta sao lục thư từ và tên của quan đều bỏ đi chẳng giữ lại, tính người chép lại khắc vãn ứng hành, chẳng tốn của Phổ Đà một đồng nào. Người trong núi hệ thịnh sách thì đều chiếu theo tiền giấy và công thợ in, mỗi bộ là 6 cắt, tổng cộng in được 3.000 bộ. Trừ hơn 1.000 bộ giao cho người đứng bỏ tiền in ra, chỉ còn được hơn 1.000 bộ. Quan vẫn muốn gửi tặng cho người khác. Ông bảo quan gửi cho ông mấy gói Phổ Đà Chí để tặng lại cho người khác. Tâm ấy rất tốt, nhưng cũng là chưa biết tới nỗi khó khăn. Chỉ xin ông từ nay về sau luôn giữ tấm lòng, điều gì ta chẳng muốn người khác làm cho mình thì cũng đừng làm cho người khác. Phàm chuyện gì cũng đều đem lòng tính cho mình, để nghĩ cho người khác, thì nhất định sau này ông đạt đến địa vị quang minh rạng rỡ, người lẫn thần đều vui thích vậy. Chẳng biết ông có coi loại thuốc đắng miệng này là đúng hay không, xin hãy sáng suốt suy xét. Hơn nữa, cuốn Giáo Hối Thiện Thuyết và muôn phần trở nên để tại Hoàng Hoa xã, bởi chuyện này không chừng 1-2 năm nữa sẽ phải ngưng hoạt động. Không có quỹ bảo trợ, không có khoản tiền nhất định, thời cuộc không tốt, không ai giúp đỡ, làm sao có thể duy trì được mãi? Phật Học Thư Cục lưu hành kinh sách rộng rãi, mang tính chất doanh nghiệp, có thể duy trì lâu dài được. Giao cho họ thì ông lẫn họ đều có lợi ích vậy. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 33.